người ta dễ 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 hình thành thói quen đó.
Nên mình phải phải cảnh giác với điều đó. Một cái ít hãy gặp được hành động, gieo một hành động sẽ gặp được một thói quen, gieo một thói quen sẽ gặp được một nhân cách, gieo một nhân cách sẽ gặp được một số phận. Nên đừng coi thường những cái nhỏ, một cái nghĩ thôi hoặc một cái hành động mình nhỏ nhỏ hơn làm nó sẽ thành một thói quen mà mình không hề biết. Thói quen đó là nó tính cách mình như thế rồi là nó quyết định ngay số phận của mình kiếp này kiếp sau. Nên đừng coi thường việc nhỏ. Đức Phật bảo là đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Cũng như nước tràn ly từng giọt sẽ đầy tràn. Cũng vậy, người hành ác do tích ác dần dần, người hành thiện thế do tích thiện dần dần. Vậy đừng coi thường cái nhỏ. Nó thật dạy vào cái gì mà mình thấy là thiện mình phải làm ngay. Cái gì mình thấy là ác đừng có làm tất cả. Cái vật dạy là gì? Không làm các điều ác, làm tất cả hạnh lành, giữ tâm lý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Nhưng Phật dạy rất đơn giản như thế thôi. Không làm cái gì ác, làm tất cả những cái gì lành, thiện, giữ tâm mình trong sạch, làm mỗi việc. Rất đơn giản mà rất là khó. Nói thì dễ nhưng mà không dễ làm thế nào. Thế nào là ác? Mình phải hiểu thế nào là ác và thế nào là thiện. Ác là gì? Ác không có nghĩa rằng mình cứ phải ra mình đánh người hoặc là mình cướp của giết người mới là ác. Đó. Gọi là bất thiện thì đúng hơn. Ác là những cái mà mình làm với cái tâm phiền não, đó là ác. Cái gì là ác? Sân là ác, sân giận là ác, tham là ác, mê mờ là ác, ngã mạn, kiêu căng, tự phụ, tham danh, tham lợi, ghen tị người khác, tất cả những cái đó đều là những ác cả. Trong đầu mình rất nhiều những suy nghĩ kiểu như thế, thì mình thấy cái suy nghĩ này là ác, mình sẽ không để ra hành động, bởi vì nếu ra hành động thì nó thành thói quen mất rồi. Thế nên là mình phát hiện đây là suy nghĩ ác, đây là suy nghĩ tham, đây là suy nghĩ ghen tị. Mình tính cái này, tính cái nọ. Cái động cơ của mình là đằng sau là ghen tị và tham lam, là ích kỷ gì đó. Thì mình đọc đúng tên nó ra. Và mình xem là nó đang thúc đẩy mình làm như thế nào. Đừng để cho ra hành động. Cái gì? Nếu một việc ác, một cái suy nghĩ ác khởi lên, nó làm cho mình bất an. Nó mất năng lượng, đấy là bất thiện. Vì bây giờ mình ngồi đấy, bây giờ một con kiến đốt mình đấy cái chân, tự nhiên mình khởi tâm sân lên và tự nhiên mình thấy ngay cái ý muốn là đưa tay ra giết nó một cái, ác liền ngay ở đó, ác ngay từ trong suy nghĩ là sân lên là đã ác rồi. Thế rồi mình thấy người khác nhà hàng xóm bên cạnh là xây cái nhà lớn hơn nhà mình, bắt đầu tâm mình khó chịu không biết là sao, khó chịu đấy là ác, đó là tâm ghen tị. Mình đọc là tâm này là tâm ghen tị, đó là ác. Rồi gì, một người mình đang đi được, tự nhiên có một thằng nó ngổ ngáo đi, nó phóng veo qua một cái, mình loạng choạng chút ngã tức quá, trong lòng sân lên, tính đứng lại chửi cho nó một cái. Rồi mình trước khi ra bỏ biết đây là ác, thì ác. Đi ngoài đường mình nhìn thấy người ta, thì thấy người ta rơi mấy đồng bạc ở ngoài đường, mình phanh xe lại, mình thắng xe lại kít lại một cái, bắt đầu là mình nghĩ là phải chặn ngay không người khác nhặt mất. Lúc mình phát hiện tâm tham, mình rất tham, cái đó không phải là của người ta cho mình. Người ta rơi có thể người ta không nhặt nhưng mà chắc chắn là không phải người ta cho mình, là mình là cái đó mình phạm giới rồi. À, mình biết à, làm thàn, đó là ác. Thế rồi thấy người khác làm phước, được người khác khen, à, tự nhiên trong lòng mình khó chịu. À, biết tâm ganh tị, đấy cũng là ác. Giờ mình cứ phải khoe cái mình có cho người khác biết. À, mình có cái này, có cái kia, hoặc là tôi cũng giỏi lắm đây, hoặc là đấy, tôi mới có cái này, có cái nọ, tôi hơn người ta. Con tôi thế này, con tôi thế kia. Mình phát hiện là tâm này tâm ngã mạn, tâm khoe cái tôi của nhau, đó là ác. Bình thường mình không thấy là ác, à, bình thường các bậc cha mẹ gặp nhau là toàn khoe con mình thôi, mình thấy rất bình thường. Nhưng mà nhìn kỹ mình thấy à, mình khoe là bởi vì mình ngã mạn, con của mình mới khoe, chứ còn con hàng xóm mình có khen đâu. Rất nhiều thứ, rồi ngay cả những thứ rất là lặt vặt, những cái tham rất nhỏ nhỏ đâu, tham nhỏ ấy, nhiều khi là mình đi chợ người ta mà trả tiền thối lại cho mình mà dư, mình im luôn, đấy là ác. Đấy là à, khi mình đi đường nhìn nhìn thấy nhiều người mà tôi quên gạt trên bánh xe đó, à, mình nhắc mình tâm nhắc đấy là thiện, em mình nhắc lại nó lại không thèm cảm ơn mình, nó đi thẳng, mình tức trong lòng không thèm cảm ơn mình câu. À, suy nghĩ này suy nghĩ ác. À, thân đúng không, tức là mình thi ân nhưng mà lại muốn người ta phải trả ân, ít nhất là một câu cảm ơn. À, đấy là thi ân, đấy là thi ân không trong sáng, đó là ác. Là gì nữa, mình có thể ác với chính mình nữa. Rồi mình mệt mỏi, mình không chịu cho cái thân mình nó nghỉ, mình ép nó phải làm việc, mình muốn là phải tham, phải được cái mình muốn. À, cái đó là mình đã ác với chính mình. À. Rất nhiều cái ác mình không biết, ác với chính mình. Không cần ghi đọc ngay trong tâm mình ra đâu, phải trong tâm. Thứ hai nữa, suy nghĩ không đúng, không chân thành cũng đã, thấy không? Suy nghĩ không chân thành là gì? Một ấy, là mình khi nó việc đơn giản như này, khi mình thấy người khác phanh hẳn, mình hoan hỉ với cái phanh đó cũng đã, thấy chưa? Bây giờ một đơn giản thôi, một con rắn còn mình thấy lũ trẻ con nó đập với con rắn đập, à mình thấy à, tốt tốt, không đập thì xong rồi nó cắn mình chết, nó vào vườn mình cắn chết. À, thì mình phát hiện à, cái tâm này tâm ác. Bởi vì sao? Mình hoan hỉ với cái việc sát sanh, à, mình hoan hỉ với cái việc là một chúng sanh bị đập chết, à, đó là tâm ác. Mình làm cái ý nghiệp ác phát hiện ra ngay. À, hoặc là nghe người ta kể chuyện này chuyện kia mà mình cũng nhào vô, mình cái tâm mình nó nóng lên, à mình nói, mình phải nói, em ngồi buồn quá mình phải nói cho nó vui, rồi mình nói chuyện này chuyện kia, mình à ác ác, đấy là phạm giới, nói lời phủ phiếm vô ích. Đôi lúc mình nói dối, mình muốn người ta coi trọng mình nói phóng đại những sự thật. À, à, thì mình trước khi mình nói ra mình à rồi chết rồi, tâm mình ác, mình nói như thế là mình phạm giới nói dối. Hoặc thậm chí ngay ở cái chuyện mà mình muốn lấy lòng người khác, mình khen một câu, một khen cái câu khen nó không phải là thật, nhưng mình khen để cho người ta vui. Nếu mà thật sự mình nhìn thấy à, cái này không được, cái này là mình không thật, mình không thật với chính lòng mình, cái này cũng là mình nhìn ra những cái rất là nhỏ nhặt nhiều vô kể trong cuộc sống nhiều lắm. Đang ngồi thiền thấy người bên cạnh ho một cái, một mất tập trung, lừa một cái trong lòng khởi quá chịu cả. À, tập á. Trong cuộc sống nhiều lắm, trong cuộc sống nhiều lắm, mình hoan hỉ với việc khác người khác làm, hoặc là mình còn cổ vũ người ta làm người ta, đấy cũng là cái ác. Có ngày mình phát hiện ra thật nhiều ngay trong tâm mình, trước khi để ra thành lời nói, ra thành hành động, đấy thì ta sẽ chặn được cái ác đó. Đấy, Đức Phật mà không làm có điều ác, làm tất cả hành lành. Thế bây giờ nếu không làm điều ác thì mình phải làm việc lành. Nếu mình không làm việc lành ấy, thì tâm nó cứ hướng theo điều ác. Đấy, Đức Phật bảo tâm con người là như thế. Nếu mà tâm con người người ta mà không hướng về thiện là nó chỉ hướng về ác. Hướng về ác. Nên mình thấy bây giờ chánh pháp mình đã biết đạo Phật là mình suy nghĩ chân thánh theo chánh kiến, mình mà suy nghĩ theo tà kiến à là mình đang cổ vũ cái ác ở trong mình, lâu dần thì nó thành cái số phận của mình. À, mình tự gieo mình phải gặt. Hẳn như một người khác bố thí mà mình đã không có cái tâm hoan hỉ đi tớ mà mình lại còn ganh tị với người ta, mình còn thấy à bố thí thì cá mạng này nọ thứ, mình nghĩ hoặc là mình ăn cản, cái đó cũng là ác. Hay rồi là mình không suy nghĩ theo chánh kiến cũng là ác. Chánh kiến là gì? Mình nghĩ à mỗi người có một cái nghiệp, số phận mình cũng thế, chẳng có ai cho mình cả, do cái nghiệp. Ví dụ như kiếp trước mình không bố thí cúng dường, mình không làm phước, kiếp này mình nghèo khổ, mình chấp nhận cái nghiệp đó và mình biết rằng à, mình có thể tạo dựng cái số phận của mình trong kiếp sau hoặc là ngay trong kiếp này thôi, bằng cách là mình chăm chỉ cảm ơn, bằng cách mình bố thí cúng dường, mình rộng mở tấm lòng của mình. À, thì mình hiểu biết, mình suy nghĩ, mình hành động đúng như thế là chánh kiến, đó là thiện, không phải là. Thế mà mình nghĩ rằng à bây giờ mình cầu chỗ này van chỗ kia để mà mình tự phát ở trên trời nó rơi xuống cho mình, mình nghĩ cái đó à mình biết rằng à cái đó là suy nghĩ theo tà kiến. Nếu mình suy nghĩ như thế là ác, hoặc là mình làm theo là ác, hoặc là mình xúi dục người khác làm theo đấy cũng là ác. Thế rồi là cái chuyện sát sanh, chuyện tà dâm, rồi chuyện nói dối, chuyện uống rượu, nếu mà mình hoan hỉ với cái những việc đó người khác làm và mình cổ vũ hoặc bản thân mình cũng làm, đấy cũng là ác. Đấy, rất nhiều cái gì khi mình phát hiện được những cái đó trong mình thì bây giờ mình làm cái ngược lại nhá, làm ngược lại thôi. Bây giờ mình chánh kiến, mình tin chánh kiến thì mình tin vào nghiệp, mình tin vào cái cuộc sống, cái tâm thiện của mình nó sẽ mang lại cái kết quả tốt đẹp cho mình, chứ không có ai mang lại cho mình cả. Đấy, chỉ có cái tâm thiện của mình nó mới đảm bảo cho mình rằng mình sẽ đến hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Mình thực hành đúng như thế à là mới bắt đầu mình nuôi dưỡng tâm thiện. Do vậy là muốn cái ác nó tiêu đi thì mình phải làm thật nhiều cái thiện thì cái ác nó sẽ tiêu đi. Đấy, có một người hỏi Đức Phật, bây giờ ác nghiệp nhiều như thế rồi, nó trổ ra bây giờ làm thế nào mà để cho mình có thể là cái ác nghiệp nó tiêu trừ và thiện nghiệp nó tăng trưởng. Đức Phật bảo bây giờ thế này, bây giờ có một ly nước như thế này, con bỏ một nhúng muối vào, con khuấy lên thì nó có mặn hay không? Mà các vị thì theo bảo bạch Thế Tôn rất là mặn. Đức Phật bảo bây giờ cái nhúng muối đó mà con bỏ vào cái nước sông Hằng thì cái nước sông nó có mặn không? Không mặn, là bởi vì nước nhiều quá mà muối thì ít, nên mà mình bỏ vào không ăn thua gì cả, nó không mặn thế nào cả. Thế Đức Phật bảo cũng như thế, muối là cái ác nghiệp, là những cái việc ác mình đã làm từ trước đến nay, từ trong những kiếp quá khứ hoặc là từ bé đến giờ, do mình không hiểu đạo, không biết đạo, mình làm rất nhiều việc bất thiện như vậy. Đấy là cái quả đắng mà nó sẽ trộn, đó là cái như muối này, như chờ ngày cho vào nước mà mình thành cái nước mặn mình phải uống thôi. Thế đó mình có thể là làm cho nó không mặn được là bằng cách mình làm thật nhiều việc thiện. Bây giờ không suy nghĩ ác, không làm việc ác nữa, mà chỉ làm việc thiện thôi. Thì cái nhiều đó nó như là cái nước sông, nó pha loãng cái muối nó đi. Thế Đức Phật bảo là đối với những người mà có chánh kiến như thế, chuyên làm điều thiện như thế, thì cái ác nghiệp nó không thể trổ sanh được. Kể cả ác nghiệp lớn, nó có trổ sanh ra thì nó cũng giảm nhẹ rất nhiều. Thế còn đối với người ấy, mà không làm điều thiện đó, mà cứ hướng theo làm điều ác ấy, thì chỉ một cái quả ác nhỏ thôi nó cũng đủ trổ ra để cho mình khổ rồi, nhớ không? Bởi vì không có tí nước nào, có một chút nước thôi thì một nhúm muối nào cũng đủ, không cần mình nhúm muối, một tí tẹo muối là nó cũng đủ mặn rồi. Mình thấy điều đấy rất rõ. Chẳng hạn hai người cùng mắc tội ăn trộm ăn cắp, một người thì trước nay là cũng là ngoan ngoãn, trong xóm mình cũng biết cũng là người ngoan ngoãn. À, chẳng qua là nhà nghèo, đi ăn trộm buồng suối cái dừa về nuôi mẹ nuôi em. Bản thân xóm biết là thằng này trước nay nó cũng hiền lành, nhưng mà nó không không phải là cái dân trộm cắp chuyên nghiệp. Thế khi bắt được cái thằng ấy thì công an người ta sẽ xử nhẹ, có thể người ta sẽ phạt hoặc là người ta nhốt trong một hai hôm thả về, bắt cam kết không làm thế nữa thả về. Đó. Thế bây giờ ấy, một cái thằng khác nó quen ăn trộm cắp rất là nhiều rồi. Người ta biết rằng là chưa muốn đi ăn trộm ăn cắp rồi, chưa bắt được tận tay đâu. Đấy, thậm chí nó ăn cắp cả của người nhà, nó nghiện ngập ai cũng biết. Đấy, thế lần này mới bắt được nó cũng ăn cắp một một bồ chuối thôi, một bồ chuối thôi như cái thằng kia đâu. Thế nhưng mà bởi vì thằng này nó quen ăn cắp thì trước nay mọi người thấy nó rất xấu rồi, công an phạt rất nặng, có khi bắt đi tù liền. Đó. Rõ ràng là gì? Bởi vì cái anh tâm thiện nhiều thì cái nghiệp thiện nó nhiều, nó đỡ được cho cái việc ác của anh làm, đâm cái việc ác anh làm nó trổ ra nó ít. Đó. Có khi anh không bị sao. Còn cái anh kia cái nghiệp ác nó chồng chất bao nhiêu lâu rồi thì bây giờ chỉ cần một cái tí tẹo nó xảy ra thôi là cũng đủ cho anh là phải trả giá rất là nặng. Thế nên là mình đừng trách tại sao mình nghèo khổ, mình đừng trách tại sao mình hay đau ốm bệnh tật, mình đừng trách tại sao mà cuộc sống mình khó khăn vất vả, cũng đừng trách là tại sao mà mình thiếu trí tuệ hoặc là mình không may mắn bằng người khác, không xinh đẹp bằng người khác, đừng bao giờ trách mình như thế. Mà mình biết rằng à đấy là những cái quả của quá khứ thôi, bây giờ mình có thể thay đổi được. Thay đổi được, mình chấp nhận cái đó và bây giờ mình cố gắng mình tâm mình hướng thiện nhiều vào, tâm hướng thiện nhiều thì tất cả các thiện nghiệp nó có thể nó trổ quả, trổ quả và cái ác nghiệp nó bị loại trừ đi. Thì một cái thiện nghiệp mà nó muốn trổ được quả là cái tâm thiện đó thì nó sẽ trổ được. Đó. Thế nên mình thấy sau có những giai đoạn trong cuộc đời mình rất là khó khăn vất vả, khó khăn lắm, nó họa vô đơn chí mà bao nhiêu thứ dồn đến cùng một lúc mình không thể nào cất mặt lên được. Đó. Làm không đủ ăn, bệnh tật của con cái đủ mấy thứ nó đè đầu mình xuống mà không được ngóc đầu lên được. Bởi vì sao, tại sao mà nhiều thứ đến mình coi lại lúc đó tâm mình nó rất là si mê u tối. Những giai đoạn như vậy là mình ngu ghê lắm, mình rất là si mê u tối và tâm mình tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, mình không hiểu. Thì những cái giai đoạn như thế thì nghiệp xấu nó rõ rất là nhiều, nghiệp xấu nó liên tiếp. Thế còn khi mà mình mọi thứ nó tốt đẹp ấy là mình xem lại tâm mình, à cái lúc tâm mình mà nó bắt đầu thanh thản, nó hướng đạo nhiều, nó bắt đầu hạn chế việc ác, bắt đầu suy nghĩ theo chánh kiến, tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản dần thì mình thấy là cái nghiệp tốt nó cứ trổ thôi. À việc tốt này nó xong việc tốt khác, việc tốt cái nghiệp mình nó cứ nhẹ dần đi, mình không hiểu vì sao. Trên đời này chẳng có gì cho không cả, chẳng có gì cái chuyện tự nhiên là thiện nghiệp người khác người ta tăng lên cho mình, và thầy đấy là do bản thân mình, do tự cái tâm mình mà ra. Nếu muốn cuộc sống mình tốt đẹp lên, mình hãy để cho cái tâm mình thật là tốt đẹp, lời nói việc làm của mình suy nghĩ theo đúng chánh kiến, ngăn chặn tất cả những việc ác nhỏ, bất cứ việc thiện nào mình cũng làm, thì mình tự khắc tất cả những cái tốt đẹp nó sẽ đến với mình. Còn nếu mà cái tâm mình mà vẫn còn hướng tà, vẫn còn có tà kiến ôm giữ đó, thì mình có đi mình cứ đầu tắt mặt tối suốt cả ngày, mình đi cướp giật cho thiên hạ cũng không bao giờ mình. Do vậy Đức Phật dạy là dạy cái gốc, mình chỉ cần lấy được cái gốc đó thôi là cái quả tự khắc nó có. Bây giờ gốc không có làm sao có quả, cầm mỗi cái cành cây làm sao ra quả được. Hành thiền cũng thế, khi mình cái đạo thì mình Đức Phật bảo là có 10 cái công đức, 10 cái việc làm công đức, tức là một trong 10 cái việc tạo phước thiện, rất là bố thí hay là giữ giới, ba là hành thiền, bốn là gì, bốn là cung kính những bậc bậc giới đức. Thứ năm là phục vụ, mình phục vụ mà cũng tức là phục vụ. Thứ sáu là gì? Hồi hướng phước, mình làm việc phước mình hồi hướng cho thân nhân. Đấy, thứ bảy là tùy hỷ phước, tức là mình hoan hỉ với việc phước mà sao làm, mình cũng có phước. Thứ tám là gì? Nghe pháp, nghe chính pháp này mình có phước. Thứ chín là gì? Thuyết pháp, thế mình nói những cái điều mình chánh kiến này cho người khác nghe. À, mình khuyên bảo người khác suy nghĩ theo chánh kiến, đó là cũng là việc phước. Mà việc phước lớn nhất là thứ 10, lớn nhất, uốn nắn chi kiến, uốn nắn suy nghĩ của mình trở thành chân chánh. Cái đó là việc phước lớn nhất, và mình tu là để mình làm cái đó, uốn nắn suy nghĩ của mình trở thành chân chánh. Mình không được cổ vũ tà kiến, mà mình phải uốn nắn cái tâm mình. À, mình không được mê tín dị đoan. À, mình không được, mình phải tin vào nghiệp, tin vào cái số phận của mình do mình tự tạo ra. À, mình phải tin vào cái quy luật nghiệp báo như thế, rồi mình tin vào những việc thiện, việc làm phước, những việc lành. À, và mình khuyên bảo người khác làm theo cái đó. Mình uốn nắn dần cái suy nghĩ của mình, bất cứ suy nghĩ nào mà nó ngược với đó, mình phải uốn nắn, mình bảo ngay cái này là ác, cái này là tà kiến, mình uốn nắn lại trở thành chánh kiến. Thì đó là cái công đức vô lượng nhất, công đức lớn nhất là công đức đó. Nên khi hành thiền mình cũng thế, tất cả chúng ta đều tà kiến hết, khi đắc đạo gọi là có chánh kiến. Khi hành thiền thế, mình thường xuyên có tà kiến. Mình ngồi bắt đầu mình nghĩ tôi đang hành thiền, mình phát hiện có một cái ý tưởng rất mơ hồ, sao là cái tôi đó, cái đó là tà, không phải là chánh. Không có ai hành thiền, chỉ có các cảm giác, có cái thân đang ngồi ở đây, có suy nghĩ hoặc có một cái gì đó, làn gió thổi vào chạm vào người mình rồi đi ra, không có gì là mình cả. Mình thấy đúng như thế, đó là chánh kiến. Cái tà kiến nó lên rất nhanh. Sư bảo ngồi thiền, nó bắt đầu bắt chân bắt tay lên ngồi, nó bắt đầu rất là khí thế lắm, và nghĩ rằng là xác định quyết tâm trong đầu mình ngồi thật lâu rồi mình phải đạt được cái gì là cái gì. Mình không biết rằng mình đang làm theo cái tà kiến. Khi mình nghĩ như thế là đã có một cái tôi rồi, tôi làm cái đó, tôi phải như thế này, tôi phấn đấu thế kia. Là cái đó là mình phát hiện ra cái này mình đang nghĩ ác theo tà kiến, buông bỏ, không có gì tôi và ta đó. Bất kể khi nào mình căng thẳng, mình phát hiện ra đều có một cái tôi đằng sau hết, mình đều muốn một cái gì, và mình không tôn trọng các pháp để nó tự do như nó đang làm, mình không tôn trọng cái tự nhiên nó đang hoạt động. Nè, cái uốn nắn chi kiến đó nó rất là lâu dài, từ những việc thô tháo nhất là gì, từ cái việc suy nghĩ đúng theo chứng kiến, từ việc lời ăn tiếng nói có đúng phạm giới không, có giới không, lời nói là mình nói thật không nhỉ. Đức Phật bảo là có năm chi, khi nên nói phải có đủ năm chi. Một là lời nói phải lời nói với tâm từ, đừng nói với tâm sân. Khi mình nói với ai trong lúc giận dữ thì thường cái lời nói là lời nói ác, mình phát ra mồm thì nó thành một nghiệp ác, mình cộng thêm một cái nghiệp ác, một cái nợ thêm cho mình rồi. Do vậy là khi mình sân giận mình đừng có nói, đúng không? Đừng có nói, bởi vì lời nói lúc đấy mặc dù là mình nói đúng chăng nữa, nhưng mà nói với tâm sân ấy thì người khác người ta cũng phản ứng ngược lại, chứ không bao giờ người ta nghe dù là đúng. Còn lời nói đúng đó mà mình nói với tâm từ thì rất tác động người ta. Còn lời đó đúng mình vì lợi ích của người ta mà mình nói với tâm sân, người ta cũng phản ứng nhiệt, không bao giờ chấp nhận, được chưa? Nói với tâm từ. Hai ấy là phải nói lời hòa nhã dễ nghe, đừng có nói lời cộc cằn, đừng có nói động chạm đến cái bản ngã người ta, đừng có phỉ báng người ta, đừng có làm cho người ta cảm thấy mình là thua kém, mình là xấu xa. Dù mình nói cũng lợi ích cho người ta nhưng mình cứ công kích người ta, không ai người ta chấp nhận cả. Mà mình nói hòa nhã, nói dễ nghe, đừng có nói như đấm vào tai người ta, đừng có nói mà cứ giọng điệu là áp đặt, bắt người ta phải theo mình. Những cái đó là cái lời nói đó không nên nói. Thứ ba là gì? Thứ ba là phải nói lời thật, đó, nói đúng sự thật chứ không nói sai sự thật, đúng sự thật. Thứ tư là gì? Nói lời lợi ích. Nhiều lời thật nhưng mà lại không lợi ích, rất nhiều lời không lợi ích một chút nào cả. Chẳng hạn như là nói chuyện buôn chuyện của người ta, rõ ràng ấy ở đúng nhà ấy cãi nhau thật, nhưng mình mang ra ngoài quán mình ngồi mình nói à ngồi lê đôi mách với cả người ở đấy nhà ấy cãi nhau, nó đánh nhau chẳng ra cái gì cả, đúng lời đó đúng, đúng lời đó sự thật, nhưng mà nó không lợi ích, đúng không? Bởi vì đó là không phải việc của mình, là một, thứ hai là mình nói thấy xấu người ta, nói với tâm ác, rồi có khi cái người mà mình đang kể ra cũng người ta cũng nghĩ xấu về mình, mà bà này đúng là lắm chuyện mới đi nói những chuyện linh tinh đâu, bà này chẳng ra gì cả, gia đình nhà người ta như thế mình lại đi, mình không vun vào thì sớm mà mình lại còn đi nói xấu người ta, người ta cũng coi thường ngay cả mình nữa. Thế này, cái lời nói đó là không lợi ích cũng không được nói. Vợ chồng con cái hoặc là người nhà mình hoặc là hàng xóm đang cãi nhau, mình không nói được một lời vun vào để cho chúng nó bớt nóng giận đi, mà mình lại còn chỉ trích chúng à là như thế là không được, mặc dù lúc đó là đúng lời nói đúng nhưng mà nó không lợi ích, không có, mình không nên nói, đơn giản là được. Thế rồi là chúng nó đang đang ghen với nhau, mình đúng rồi, hôm qua tôi thấy cậu này là ngồi ở quán bia ôm đấy, đúng. Thế là bà vợ là nhảy tưng tưng lên ngay đó, rõ ràng là lời nói đúng, rõ ràng là hôm qua mình nhìn thấy thật, nhưng mà mình nói cái điều đó không lợi ích. Để ý mà xem, có rất nhiều lời nói của mình trong cuộc sống là không lợi ích nhé, cái điều lợi ích rất hiếm, đa phần là không lợi ích. Có những lời mình nói chỉ để cho vui miệng, có những lời mình nói là bởi vì muốn muốn cho nó thân tình đó, hoặc là đôi khi mình ngồi im thì mình thấy ngượng, mình thấy xấu hổ, mình thấy mắc cỡ, mình thấy ngồi im nó có cái gì đó nó không mới, mình phải nói ra một cái gì chuyện con cà con kê bắt đầu là mình thấy những lời nói không lợi ích một tí nào. Thì cái việc làm là gì, phát hiện những lời nói không lợi ích và buông bỏ, đấy là việc làm thiện. Thì thứ năm là gì, thứ năm là nói đúng thời, đúng thời đúng lúc mình nói, ví dụ góp ý chẳng hạn, là mình phải góp ý đúng lúc mình góp ý, cái việc nó xảy ra rồi mình góp ý đúng lúc đó thì được, việc xảy ra một thời gian lâu rồi mình mới nói không tác dụng đâu, hoặc chưa xảy ra mình mới nói không tác dụng, hoặc là mình góp ý trong lúc người ta đang sân, người ta đang bức xúc, người ta đang cáu giận, góp ý đúng lúc vô tác dụng, góp ý nhẹ nhàng lúc khác mình nói tâm sự lúc này nó mới đúng này thì đó là cái đúng thời. Năm điều đó chưa, những lời Đức Phật bảo là chỉ nói khi mà đủ năm điều. Một là một là gì, nói với tâm từ. Hai là nói lời hòa nhã dễ nghe. Ba là nói lời sự thật. Bốn là nói điều lợi ích. Năm ấy là nói đúng thời đúng lúc. Được chưa, lúc nào mình nên nói, lúc giờ nào mình nên nói, những cái gì đó, những cái tất cả những cái đó là mình phải phát hiện ra lúc nào mình vi phạm cái đó, mình phát hiện ra liền thôi bây giờ mình đã vi phạm thôi là xong, mình không nữa, đấy là mình đang uốn nắn, mình đang bỏ điều ác để làm điều lành. Cái mồm mình ấy là làm điều điều ác nhất, cái thân mình có khi cả ngày cả năm cả đời có khi mình chẳng ăn cắp của ai cả đâu, nhưng cái mồm mình ấy là luôn luôn gây nghiệp thiện, không có ngày nào nó không gây nghiệp bất thiện cả. Không có ngày nào nó không nói lời vô ích, không có ngày nào nó không nói sân si, không có ngày nào mà nó không cáu giận, nó nói điều xuyên tạc này nọ rất là nhiều. Cái khẩu là cái khó giữ nhất. Thì muốn giữ được cái khẩu thì mình phải giữ được ý. Trước khi ra đằng miệng là phải nghĩ trong đầu đã. Đấy, do vậy là tỉnh tính niệm tỉnh giác là chúng ta. Mình biết ngay. Mình đang định nói cái này. Có lợi ích không? Mình nói như thế nào? Mình biết ngay trước khi nó ra khỏi mồm. Nhưng mà mới thì rất là khó, thường nó ra khỏi mồm rồi mình mới biết, khi ra khỏi mồm mới chẳng biết cơ. Đến khi mà việc to rồi, khi lúc mình nhìn lại đúng đó mình dở, không nói vậy. Thì bây giờ thế này, mình chưa thể nào mà làm ngay được từ đầu, thì bây giờ việc gì mình nói xong mình suy xét lại cái lời nói này nó có đúng không, đúng như sư nói không, hay là mình sai. Đấy, mình suy xét lại và mình nhìn thấy lỗi cả. À mình hứa thôi lần sau mình sẽ không nói nữa. Mình sẽ không nói như thế nữa. Nhiều lần làm như thế thì dần dần đấy là có khi mình vừa nói ra khỏi miệng là mình biết ngay rồi. À thôi, chết rồi, mình nói lại vi phạm rồi. Thôi, nói một câu, câu thứ nhất là thôi dừng lại, không nói câu thứ hai nữa. Đấy. Ê, trong một thời gian sâu nữa thì bắt đầu mình thấy à trước khi mình nói mình biết rồi, có khi mình vừa há mồm mình chỉ nói mình nhớ ra thôi không nói nữa. Ừ. Đó là chánh niệm tỉnh giác này. Đấy, mình cứ uốn nắn mình như vậy, nhất quyết không bao giờ làm điều ác nhỏ, và bất cứ cái việc gì lành nhỏ là mình phải làm ngay. Đó, một việc gì tốt đẹp, việc gì mà thấy tốt mà có khả năng làm được thì làm ngay. Đức Phật bảo là việc gì lành là phải làm ngay lập tức, bởi vì không làm ấy là gì, một là cơ hội nó qua rồi, hai ấy, là tâm mình nó thay đổi, mình không có điều kiện để làm việc đó, nên cái việc gì mà việc thiện nó khởi lên trên đầu là phải làm ngay lập tức. Là mình thấy à mọi người đang hoan hỉ bố thí cúng dường, hoặc là mình đi đường mình nhìn thấy một cái bà già ăn xin, nếu mình cái khởi lòng thương, mình tính cho bà ấy mấy cái đồng tiền lẻ, nhưng mình nghĩ là thôi giờ đang chợ đi xong đã không tí vòng về cho. À, lúc ấy thì nào, lúc vòng về thì thế nào, một ấy, là mình đi chợ hết tiền rồi chẳng có gì cho, hai ấy, là bà già bà đi mất rồi không muốn cho không được, ô còn ba ấy, là mình vẫn còn tiền bà già vẫn còn đấy, nhưng mà mình khởi cái tâm tiếc thôi. Thôi không cho nữa đi về thẳng đi lại. Thì cuối cùng là mình mất cơ hội làm việc thiện. À, nếu một việc thiện nào nó khởi lên mà mình cái tâm mình đang hoan hỉ đang khởi lên làm ngay lập tức. Thì thành một thói quen như vậy thì dần dần cái tâm mình nó chỉ làm điều thiện thôi và nó hoan hỉ với thiện đó. Là cái điều ác là tự nhiên nó gây sợ nó tránh xa. Còn nếu mình cứ dung túng những điều ác nhỏ dần dần nó hoan hỉ với việc ác, hoan hỉ với việc nói chuyện phiếm, hoan hỉ với việc mà nói xấu người, hoan hỉ với việc gây hại cho người, hoan hỉ với những việc tà kiến, dần dần thành một thói quen là thích lắm, chỉ thích làm mấy chuyện đó thôi. Nhiều kiếp trước mình đã từng làm như thế rồi. À, từ bé giờ ví dụ mình chưa gặp đạo, từ bé giờ mình cũng đã làm nhiều rồi, bây giờ làm cái điều ngược lại. Thay đổi một con người rất là khó. Những sư từng ấy tu, sư cũng cũng từng cái thay đổi những người thân của mình hoặc là những người mà mình cũng thông cảm, nhưng mà quả thật thì rất là khó, ngay bản thân sư cũng không làm được điều đó. Mình chỉ có thể thay đổi chính bản thân mình, không thể nào thay đổi được ai cả, không bao giờ, và đừng hy vọng được đâu. Nếu mình hy vọng mình phải thay đổi người khác theo ý của mình là mình sẽ rất là khổ. Mình rất là khổ bởi vì không thể nào thay đổi được người ta, không thể nào bắt người ta phải nghĩ y như mình nghĩ, không thể nào bắt người ta phải tin y như mình tin. Không phải, không thể nào làm được điều đó. Nếu mình có cố tình làm điều đó là mình sẽ là người khổ. Là một cái, thứ hai là cái người bị mình ép uổng với người ta cũng thấy không thoải mái. Mặc dù ép làm điều tốt cũng không tốt. Lấy một ví dụ. Mình thích ăn ớt. Đúng không? Ớt rất là khoái, ớt là bữa cơm nào không có ớt mình không chịu nổi, và mình đối mình ớt là món rất là ngon. Bây giờ cháu mình mới có mấy tuổi á, mình nghĩ à cái món này ngon mình phải cho nó ăn, nhét ớt vào mồm nó bắt ăn, như thế là lợi hại. Thương nhau như thế là thành mười hại nhau. Mình cũng thế, cái điều mình cho là tốt đối mình chưa phải là tốt đối với người khác, cái điều mình cho là đúng chưa chắc đã phải là đúng với người khác. Và mình cứ bắt người ta phải ăn ớt như thế làm có khuyên mình lại làm hại người ta. Cái việc tốt mà mình cứ ép người khác làm quá mức mà trong khi bạn người ta chưa nhận ra được cái điều đó là đúng, điều đó là tốt thì lại có tốt ngược lại. Ngay cả việc tu cũng thế, nhiều học trò của sư không phải là sư sư cứ giục họ tu ngay lập tức hoặc là ép buộc họ phải tu đâu, có khi mình vẫn chấp nhận là họ vẫn còn bất thiện, mình chấp nhận là có những việc phạm giới họ vẫn làm chưa thay đổi được. Đấy, nhưng mình khuyến khích họ dần dần họ làm được cái việc gì tốt thì họ làm, họ sửa cái gì họ sửa, nếu khuyến khích họ dần dần thôi thì dần dần tự nhiên họ quay về với đường tránh, chứ còn làm sao họ bắt người ta thay đổi ngay một lúc được. Ở bên Miến Điện cũng thế đấy, ngày xưa có một cái chuyện, có một cái ông cư sĩ này, ông làm nghề đánh cá sát sanh nhiều lắm. Thế các vị sư thì ông cũng theo đạo Phật, mà đạo Phật thì lại bảo là không nên sát sanh, nhưng mà không sát sanh không không đánh cá thì ông làm sao ông nuôi sống được gia đình. Thế là có một vị sư này vị rất là trí tuệ, vị biết rằng cái việc mà bảo ông không sát sanh là không làm được, vị không đả động gì nữa, cũng không nói nhiều, bởi vì nói nhiều người ta lại sinh tâm hối hận, hoặc là người ta thấy không làm được có khi người ta lại rời bỏ đạo luôn. Thế là vị sư bảo thôi cũng không đả động những chuyện sát sanh nữa, nhưng mà khuyến khích ông bây giờ ông cứ học pháp đi. À, tối tối ông đến chùa ông học, ông đọc, mà ông rất thông minh, ông đọc mọi môn thuộc lòng một tạng kinh, thuộc lòng một tạng kinh trong khi vẫn đi đánh cả. Thì rõ ràng đấy là cái việc khác thì là chưa bỏ được, nhưng mà mình khuyến khích làm việc thiện thì cái đó nó lại cửa cho người ta rất nhiều. Một thời gian sau ông thấy tự nhiên ông bỏ. Thế mình cứ đợi người ta là phải làm toàn bộ tất cả mọi việc thiện đi thì không bao giờ được đâu. Cái việc gì thiện được mình khuyến khích người ta làm, từ việc thiện này nó kéo theo việc thiện A, thiện B, C, xong dần dần là tự nhiên người ta theo hoàn toàn thiện. Ngay bản thân mình cũng thế, mình cũng dạy mình như vậy. Thế là có những việc mình biết mình chưa làm được, mình biết là cái việc này mình chưa làm được, cũng đừng có ép mình quá, cũng đừng có hối hận, đừng có dằn vặt mình, đừng có tự hạ thấp để tự ti mình chuyện đó. Nhưng mình có thể làm được việc gì tốt mình làm ngay, những việc vô thưởng vô phạt mình thấy dễ dàng là mình làm ngay lập tức, việc gì dễ làm trước. Mình thấy cái việc này mình biết là việc ác rồi, mà nếu mà mình bỏ được, mình khó không khó thì bỏ ngay, có việc khó khó hơn để đấy tạm đấy đã. Sau một thời gian mình thấy làm việc này nó cũng dễ, nó không phải là khó lắm, bắt đầu mình thấy hăng hái hơn, mình làm việc khác dần dần mình thấy rất là tự nhiên. Ngày xưa khi chưa biết đạo, ví dụ cho một người ăn mày một đồng mày nó thấy tiếc rồi, khi biết đạo nhiều hơn dần dần mình làm nhỏ lớn, xong dần dần mình thấy mình cho rất nhiều, mình chẳng tiếc, mình rất là hỉ. Tính niệm cũng vậy, nhờ bảo hỏi có biết mình không, 100% trả lời biết. Có biết đi xe máy không? Biết. Có biết đang làm việc không? Biết. Nhưng mà hoàn toàn là biết rất là mơ hồ. Bây giờ tập từng chút một. Thế bây giờ có biết cái chân mà bước xuống thềm ấy là chân trái trước hay chân phải trước không? Được nhỏ ấy đó. Đi đôi dép, khi để đôi dép và để ngay ngắn hay là để một cái ngửa, cái sấp, một cái bắn ra xa, một cái ở gần. Những việc rất nhỏ nhỏ thôi, mình tự tập cho bản thân mình và tập cho trẻ con trong nhà. Con cho cứ tính cẩn thận, ngăn nắp ngay từ đầu từng chút một như vậy. Là mình đang huấn tập cho nó thành cái thói quen, một cái tính cẩn thận, cái tính chánh niệm. Cái đó nó giúp ích cho con, và nó cảm cuộc đời. Mình cũng thế, việc mình làm rất là cẩn thận, nhẹ nhàng, chú đáo, làm ít nhưng mà làm thật là hoàn hảo, làm thật cẩn thận, không bao giờ dễ vui quên mình từ những việc nhỏ đấy cả. Tu chẳng là cái gì to tát cả, chỉ những việc nhỏ như thế thôi. Việc nhỏ mà không làm được, xin miễn nói đến niết bàn, những việc lớn. Miễn, cứ làm những việc nhỏ ấy đã, tu rất bình thường, những việc rất đời thường, nhìn thấy rõ tâm mình từng lúc một, nó là ác hay nó là thiện. Đừng có mong một gì cao xa là mình thấy cái này, thấy cái họ, mình trở thành những người này, người kia, không bao giờ như thế. Những việc rất nhỏ nhặt, mà mình cứ thấy, từng chút một, mình ý thức, mình phát hiện ngày hôm nay mình phát hiện ra cái tâm ác nhiều hơn ngày hôm qua thì rất là tốt. Ngày hôm nay ấy, mình phát hiện ra sớm hơn, rất là tốt. Đừng đi, Đức Phật dạy, đừng đi là so sánh mình với người, mình hơn người, kém người hay bằng người, mà tốt nhất là hãy so với chính mình là ngày hôm nay mình đã tốt hơn ngày hôm qua chưa. Thế thôi, việc nhỏ thế thôi. Dạy đạo rất là nhỏ nhặt, rất đơn giản, không cần to tát, không cần nhiều. Dễ làm thì đâu có khó, đúng không?
không làm các tiểu ác, làm tất cả hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời sư Phật dạy. Cái câu đó là ở ngoài Hà Nội là cái khắc ở một cái, một cái tường trang trí cửa chính diện, cái khắc ngay chữ rất to đó, rất lớn đó, ai nào cũng thấy. Không làm các điều ác, làm tất cả hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Phật chỉ dạy mỗi cái đó thôi, không dạy nhiều. Rất đơn giản mà rất là sâu sắc. Thôi, bây giờ trước kia mình chưa biết thì không nói, bây giờ bắt đầu mình biết rồi, cố gắng lúc nào nhớ ra, phát hiện ngay việc này việc ác hay việc thiện, tâm này suy nghĩ là tâm ác hay tâm thiện, lời này là lời ác hay lời thiện. Và bắt đầu mình kiên quyết là mình uốn nắn tâm mình, đưa con đường mình đi lên như vậy, tất cả mọi điều tốt đẹp nó sẽ đến với mình rất tự nhiên. Đức Phật bảo là pháp sẽ hộ trì người hành pháp, pháp hộ trì người hành pháp chứ không hộ trì người không hành pháp. Mình đừng có bảo là mình may mắn hay mình than là mình kém may mắn hay là bất hạnh gì. Mình có thực hành pháp hay không? Mình có đặt cả cuộc đời, cả trái tim mình vào pháp hay không? Mình cứ làm mỗi việc đó đi. Pháp lo cho mình tốt hơn lo cho mình, lo cho chính mình. Khách, Phật nói nhỉ? Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng quyến thuộc, hân hoan đón chào mừng. Cũng vậy, những phước thiện đón chào người làm lành, đời này đến người kia, như bà con đón chào. Mình cứ phước thiện của mình, nó cứ đón chào mình. Giống như mình đi xa, về bà con đón chào. Đúng với phước thiện ấy, mình sinh ra một kiếp mới là phước thiện nó đã ngày đó nó đón chào rồi. Mình không phải sinh ra trong gia đình khó khăn, đau khổ. Mình sinh ra vào dòng dõi con vua, con chúa. Ngay lập tức là cái phước thiện mình nó đón chào mình ngay từ khi mình mới mở mắt vào lòng. Hoặc là mình sinh ra vào nơi có đạo, mình được tu tập, mình sinh ra cõi chư thiên, mình không phải là những kẻ thấp kém hạ liệt. Cái phước thiện mình nó theo mình trong mọi lúc, cái phước thiện ấy không ai cướp được cả. Tài sản mình có đây, mình có thể bị mất bởi năm thứ, vua hay là bây giờ là nhà nước, chế độ chính sách thay đổi, mình cũng dễ dàng bị mất tài sản, nhà tắm người. Hai là nước lụt, đó, thiên tai, mình mất trắng, có thể mất trắng bất cứ lúc nào. Ba, lửa, cháy một cái là thôi mất hết. Đó, lửa, giặc giã, cướp, cướp tóc, những cái đó mình không nhớ, chiến tranh. Rồi là gì? Những người thừa kế không xứng đáng. Mình giàu có bao nhiêu cho nữa, con mà nó hư hỏng, nó cũng phá sạch chính sách. Rõ ràng những cái mình có trong cuộc sống này nó rất là vô thường, nó rất là dễ bị mất. Nhưng mà cái phước của mình ấy thì không bị mất. Không ai cướp được cả. Mình có ở trong rừng, vẫn có phước. Nếu không có phước, nó vẫn trổ. Mình ở đâu, nó cũng trổ. À, cả một cái mây rơi. Chết hết, có mỗi một người vẫn sống. Cái phước ở chỗ nào nó cũng đỡ, nó cũng vẫn theo mình. Thế còn cái nghiệp bất thiện của mình đã làm ấy, Đức Phật bảo là dù trốn vào hang núi, trên trời hay giữa biển, không chỗ nào mà trốn được, quả bất thiện đã làm. Không có bất cứ chỗ nào mình trốn được cả. Và vậy, đơn giản thôi. Bây giờ mình hãy cố gắng làm bất thiện. Đấy, thì bất thiện này mình sẽ theo mình trong mọi nơi, mọi lúc, nó đón chào mình trong mọi lúc. Là cuộc sống mình sẽ đi lên, hướng dần về cái sự tốt đẹp, hạnh phúc, hướng dần về niết bàn giải thoát.